đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Tôi rất mừng được gặp lại anh cô Nam Phương và anh Lê Sương trong một chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt ngày hôm nay, thưa anh. Vì nó rơi vào đúng ngày 30 tháng 4, thưa anh Ngọc Minh.
Dạ vâng.
Người dân Việt Nam trong và ngoài nước ai cũng biết ngày này là ngày gì. Ngược dòng lịch sử cận đại, đất nước Việt Nam xảy ra cảnh nội chiến. Anh em cùng mẹ Âu Cơ sinh ra tàn sát lẫn nhau để phục vụ cho ai? Chắc chắn là không độc lập, không vì độc lập, vì no ấm cho dân tộc Việt Nam rồi. Phương Bắc nhuộm đỏ phương Nam là vì đâu? Chắc chắn không vì tự do dân chủ giải phóng giai cấp, giải phóng nô lệ như lời của Hồ Chí Minh rồi. Chủ nghĩa Hán Cộng bành trướng đã và đang lăm le nuốt chửng Việt Nam một cách bá đạo vì đâu? Chắc là vì một thế giới đại đồng như mơ ước hóm hình của Trần Nhật Tiên rồi. Là người Việt Nam sau 41 năm chúng ta nghĩ và nói cho to là đáng tiếc là cái tài, cái chữ tài này xin được mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Đáng tiếc là cái tài của Hồ Chí Minh hay Đảng Cộng sản Việt Nam nếu có, thay vì được dùng cho những gì đẹp đẽ, nhân ái như ở Gandhi, lãnh tụ bất bạo động Ấn Độ, hay như ở Lý Quang Diệu, lãnh tụ đầu tiên của Tân Gia Ba, thì lại dùng cho sự dối trá, lừa bịp, giả trắng giả đen, tàn ác, đạt được mục đích bằng mọi giá, và cho đến ngày hôm nay vẫn giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ. Thượng đế hỡi, dân tộc tôi có tội tình gì? Chắc chắn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng có lời than thấu trời như thế này. Từ thành phố Đà Lạt của tiểu bang Texas bên ni biển, xin gửi lời chào đến bên nơi biển, nơi mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn với nhà thơ Trần Đức Thạch. Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch và cựu chiến binh Trần Đức Thạch, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh em Phạm Mạng Bình Minh. Xin chào quý vị khán thính giả của đài. Tôi là Trần Đức Thạch, hiện đang ở Nghệ An, Việt Nam.
nơi mà mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, tôi vừa mới giới thiệu với anh, không biết có đúng hay không, có làm va chạm cuộc sống của anh hay không, thời tiết tốt không thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Hôm nay 30 tháng 4 thì trời từ tối đến mưa. Và thực ra cái không khí 30 tháng 4 hiện nay ở Việt Nam thì nó đang nóng, không phải vì kỷ niệm 30 tháng 4 mà người ta đang lo sốt của cái chuyện ngày mai mọi người dân từ Hà Nội rồi tại Sài Gòn xuống đường biểu tình để bảo vệ cái môi trường sống. Và hôm qua đến hôm nay thì nó rất nóng từ những người Việt Nam cho đến cái bên kia Đồng Nam, tức là hiệu vùng Cần Thơ, Quảng Bình.
Thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, ông có nhắc đến ông nghe được tôi không? Ông nghe được tôi không?
Nghe ngày vừa rồi có tiếng rú gì trong điện thoại. Tôi đang nghe anh
có nghe tôi không? Tôi nghe anh rất là rõ thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Anh có nhắc đến ngày 30 tháng 4 anh nhỉ? Có lẽ 30 tháng 4 bao nhiêu năm về trước? Và hôm nay 30 tháng 4 40 năm về trước. Tôi có cái tâm tình nói với anh cũng như tất cả mọi người thân mến về cái tâm tình người con yêu của nước Việt Nam, của tôi, của anh. Xin anh hãy thưởng thức cái bài nhạc Mẹ ơi con mẹ chưa già, tôi đã viết cho tôi và cho mọi người cách đây một thời gian cũng đã lâu, thưa anh cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già được trình bày qua tiếng hát của Vũ Khanh.
làm chẳng nên non. Mẹ ơi con mẹ chưa mòn niềm tin, mẹ ru chân cứng đã mềm, chịu người lưu giữ chưa quên sơn hà.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già trong tuyển tập tình ca Phan Đình Minh do ca sĩ Vũ Khanh trình bày. Thưa anh cựu chiến binh Trần Đức Thạch, anh vẫn còn nghe được tôi ạ?
Vẫn nghe rất rõ anh, lâu giờ nghe trong bài nhạc của anh rất là hay.
Mẹ ơi con mẹ chưa già, trái tim rực lửa, thiết tha yêu người. Cái điều này nó diễn tả tâm tình của anh, của tôi và của cả triệu người Việt Nam lưu xứ chưa bao giờ quên sơn hà. Anh nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đêm hôm qua tại thành phố Dallas này. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas có tổ chức lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Chúng tôi nhớ lại nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà nếu đi ngược về bên kia biển, ngày 30 tháng 4 năm 1975, có để lại một dấu ấn nào trong... trong trái tim, trong lòng của người cựu chiến binh Trần Đức Thạch hay không thưa anh?
Trong thưa anh, cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì riêng đối với tôi thì nó để lại cho tôi một cái tâm cảm, nó có thể nói là sau đó không lâu thì tôi như người những người khác khi đất nước đi lên chân súng thì được cũng có một cái cảm giác mừng vui, nhưng mà mừng vui nó chỉ trong chốc lát, rồi sau đó thì nó rơi vào cái tâm trạng nó cay đắng. Bởi vì thực ra mà nói không phải ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì nó chỉ bắt đầu lên, nhưng mà trước đó vào ngày 22 tháng 4 thì tôi đã phải chứng kiến một cái cảnh tức là bộ đội để bắt việc tàn sát hơn 200 đồng bào ta ở ấp Tân Lập. Mà tôi đã viết vào trong cái ước ký của cho người ám ảnh, và cái kỷ niệm đau xót ấy mà đó cũng là cái một cái ấn tượng mạnh. Và 40 năm sau, tức là vào năm ngoái, tháng 8 năm ngoái, thì tôi được sự giúp đỡ của anh em bạn bè, tôi quay được trở lại cái nơi hạ thùng ấy, cái nơi chơi lên ấy, để rồi thắp một nén hương để tạ tội với đồng bào. Khi gặp lại một con người ở đấy, thì khi tôi vào đấy, thì cái cuộc tàn sát cũng đã diễn ra vào cái giai đoạn cuối. Thì tôi không được tính ngay từ đầu, tôi phải lo khắc phục để giúp đỡ đồng bào, những người bị thương thì cởi đi điều trị. Còn những đó thì những người đã biết thì phải lo làm như thế nào để tiêm tất cho bà con. Tôi không nghĩ thì bắt đầu vào mùa hè rồi trong khi nó nắng lắm, và như vậy để bà con khơi đã thì rất là tội. Đành phải gom lại, và như vậy là tôi bà con không thể tự chung. Khi quay trở lại cái mặt đất ấy thì tôi rất là xúc động, phải nói là xích nhất. Đây đi thì tôi cũng đi với nhà báo của Văn Tạo và một miền nữa. Mà gặp được cái ông trưởng sắp tới thì ông cũng là một nạn nhân. Ông ấy là lúc ấy cũng 19 tuổi rồi, và ông nằm trong đống xác chết ấy và ông sống sót được. Và ông đã từng tận mắt chứng kiến cảnh của đội dùng súng mang ra bắn từng người một trong cái đoàn người, kể cả một nhà sư tôi đã vừa mới thì cách lên được hai tiếng lễ Phật thì nói là bằng và những cái chi tiết trong bản dùng được rất là nhiều, rất là kinh khủng. Mà trong bài viết của tôi lục tả hết, trong bài viết của tôi chỉ biết được những cái mà bản thân mình thấy về những cái chuyện mình làm rất là đau đớn ấy. Nhưng là sau này được nghe ông nhìn tôi sống nhiều ăn thức nào ông đến bây giờ ông đến được ăn đồn mà ông đang làm chuyện ở bảo vệ ông kể lại. Đó là cái ấn tượng mạnh nhất. Còn ấn tượng thứ hai nữa, thì sau khi tôi vào Sài Gòn xong thì được tiếp xúc với người dân ở Sài Gòn và nhìn thấy cảnh sống của bà con ở Sài Gòn thì nó lại tạo cho tâm trạng ấn tượng khác. Nó là cái ấn tượng mà phải nói rằng là người dân Sài Gòn sống với nhau, hành xử với nhau rất là con người, từ cách ăn mặc đi đến cũng có rất là văn hóa và nghề nếp. Đấy là những cái ấn tượng mà buộc tôi phải suy nghĩ rằng là phải thay đổi cả những cái tư duy của mình mà trước đây từ trai trẻ đã bị cộng sản nhồi nhét từ lúc bé rằng là tông thù mỹ nghệ để vào để giải phóng miền Nam, để cho đồng bào miền Nam để bị lầm than khổ cực lắm. Bây giờ tất cả những vấn đề đó đã bị đảo ngược trở lại trước một cái thực tế có thể rõ ràng. Mặc dù thì khi tiếp cận với cái đời sống của bà con ở miền Nam như thế thì cái giới thiên nhiên trong quân đội lại đang đấy là cái sự tồn tại giả tạo, nhưng thực tế thì cái chuyện quyền ấy cũng không thể che mắt được cái sự thật cuộc sống của người miền bà con miền Nam và những cái nét mà do là phải nói là nét sống rất nề nếp, rất thuần văn hóa. Các cháu học sinh đều khi gặp người đến đều phải tay chào chúng con rất là lễ phép, những người cư xử hàng xóm cư xử hàng phố với nhau cũng rất là tình cảm. Thanh niên đi ra đường thì quần áo đều là tóc tai được chạy tốt, chung là ăn nói rất là khiêm tốn lễ phép. Thì cái đó nó cũng là cái ấn tượng thứ hai của tôi trong sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 học lành.
Những ngày cuối tháng hay giữa tháng của 30 tháng 4 năm 1975, tôi với anh gần nhau lắm đấy. Nơi sư đoàn của anh ở là có sư đoàn 3 không quân của chúng tôi hoạt động mà đồn trú tại căn cứ không quân Biên Hòa. Thì Biên Hòa cất cánh đi Long Khánh nhẹ lắm, lẹ lắm. Chúng ta không gặp nhau bởi vì anh còn sống. Bởi vậy tôi còn sống. Anh có nói về cái hố chôn người ám ảnh ở xã Tân Lập. Tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đi dân nhớ ở dân thương mà là thế này ư? Cứ bảo là Mỹ ngụy nó ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là cái gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có báo xoáy, mặc dù tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người còn sống sót lại, bảo chị em phụ nữ và trẻ con ra từng hố, tổ chức ăn uống tạm nghỉ, cốt là làm cho những người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này, không cho những người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông, đàn bà từ 18 tuổi đổ lên, có nhiệm vụ ra đào lấp chôn một cái hố, trong ấp ai có xe ô tô, máy cẩy phải huy động chở người đến nhà thương. Đây là tâm tình của cựu chiến binh Trần Đức Thạch khi thấy bộ đội Cụ Hồ tàn sát hơn 200 người tại xã Tân Lập. Và tôi không biết đối với anh ngày hôm nay khi anh nghe tôi nhắc lại, nhưng tối hôm qua tôi sửa soạn chương trình tôi đọc lại hố chôn người ám ảnh, tôi xúc động lắm anh ạ. Tôi xúc động lắm. Chúng ta có lẽ đâu có cần phải nhắc lại mỗi năm ngày 30 tháng 4 phải không anh? Có bao nhiêu cuộc chiến tranh trên hành tinh trái đất này đều nhẹ nhàng đều ác liệt nhưng mà đều nhẹ nhàng ra đi cả. Anh nhìn lại đi, hai quả bom nguyên tử tại Nhật từ năm 1945 đến năm 1975. Anh nhìn lại cuộc chiến tranh Bắc Hàn, Nam Hàn đi. Và xa hơn nữa, anh nhìn lại cuộc chiến tranh tại Hoa Kỳ này, Nam Bắc vào thế kỷ 18, 19 gì đó đi. Tất cả đều ra đi nhẹ nhàng, để lại tình người mà. Tại sao con cháu của Hồ vẫn thù dai vậy thưa? Tại sao con cháu của Hồ vẫn thù dai vậy thưa? Thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, thưa anh.
Vâng, thưa anh, thì cho đến bây giờ thì rất là nhiều người, không những tôi, mà rất nhiều người trước đây ở trong quân đội Bắc Việt, người ta đã nhận ra vấn đề, người ta đã phản tỉnh và người ta thấy rằng cái cuộc chiến tranh như thế là hoàn toàn vô nghĩa. Có thể anh đã từng tiếp xúc với các anh em người Mỹ Quốc, Võ Văn Tạo, anh Nguyễn Tường Thủy, nghệ sĩ Kim Chi và đang còn rất nhiều người khác, thậm chí có cả người bị trọng cách cao như nhà Phạm Minh Trọng, người khác, thì bây giờ người ta nhận ra cái cuộc chiến cảnh này nó hoàn toàn vô nghĩa. Và thực ra thì 30 tháng 4 hàng năm thì bà con mình hay gọi là tháng tư đen, trong lòng chúng tôi thì nó có đầy sự cay đắng, cay đắng của cuộc đời, cay đắng của tuổi trẻ của mình, cay đắng của bà con mình, đồng bào mình bị thiệt hại, cay đắng cho đồng bào mình đã phải bỏ quê ra đi sau cái này gọi là giải phóng ấy. Thì nói chung rằng là nó có thể không hoài một cái cảm xúc rất là buồn, rất là nhưng mà thấy đắng được chủ yếu trong đó có cả sự tiếc nuối cho một cái nền học hòa non trẻ, một cái nền dân chủ non trẻ mà bà con miền Nam đã có tận tức tử một cái sự là mà oan ức. Thì những người thì bây giờ cũng nói với anh rằng không phải là có một tất cả mọi người bộ đội đặc biệt đều xấu, họ chỉ bị người nhét thôi, họ là bị mù nhân hóa, họ bị cộng sản người nhét, phải cho đến bây giờ họ vẫn cho đó là một cái ông cũng không phải để cho đó là cái chiến thắng. Vì thực ra thì rất nhiều người đã phản ứng này nhìn thấy rằng đó chả có một cái chiến thắng gì cả, cái chiến thắng chả có ý nghĩa gì cả, khi mà cái việc chiến đồng bào của mình gây ra biết bao nhiêu đau thương tan tóc, thì thực tế ra cái cuộc chiến tranh nó vô nghĩa. Miền Bắc cũng phải chết, cũng phải tất cả, cũng phải khác đến miền Nam chết, và cuối cùng bây giờ thành quả bây giờ chả có một cái gì cả ngoài bị bọn lưu manh để nó mafia nó nắm hết quyền này, mà nó hành hạ dân mình, đưa hành hạ dân tộc mình và đưa đất nước mình đi hết thảm trạng này thảm trạng khác. Thì đó là một cái gì mà nó vô cùng đau đớn đó anh.
Thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã được phát sóng đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cả hơn thập niên. Hơn thập niên đó tức là có hơn 10 lần chương trình đặc biệt 30 tháng 4 tôi tổ chức. Và tất cả anh biết chương trình này cũng chỉ để làm gạch nối như những người Việt Nam ở trong nước, hay đặc biệt hơn là những người đảng viên Đảng Cộng sản hay những người cựu chiến binh như anh. Tôi chưa thấy ai hãnh diện về cái điều đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Ngụy cả. Tôi chưa thấy ai có điều gì hãnh diện về ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 cả. Trần Đức Thạch là cựu phân đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341, quân đoàn 4. Sau ngày 30 tháng 4, sau ngày vào vơ vét về, anh trở về lại với quê của anh. Tôi nghĩ lúc đó có nghe anh đã được là bí thư huyện, bí thư tỉnh, giám sát viện. Thế tại sao nó đưa anh ra tòa, xử tù anh 3 năm? Những người không đi đánh nhau, những người không có công với đảng, thì lại xử tội người có công với đảng 3 năm tù. Thế này là thế nào?
Cái này nó cũng dễ hiểu thôi anh, bởi vì thực tế là cái đảng cộng sản thì nó tham tàn và nó để chán cái việc mà nó nếu như mà nó không trừ sự như vậy với người dân thực, những con người yêu nước thì nó lại không phải là cộng sản, không phải anh việc mà ngay cả đến không tôi có nhiều gia đình có 5-7 người đều chết tức là có công với đảng ấy mà nó cũng trừ sự trả là gì thuộc của cái đảng, không nó vô nhân tính, nó ăn cháo lái bát, nó không biết cái gì vậy. Thì bản chất là nó như thế, nó làm tay sai cho các nước lớn. À, như lời của ông Lê Duẩn một thời tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói, ta đánh Mỹ, ta đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. À, nó coi ngay cái quyền lợi của đất nước và dân tộc rất là nhẹ, tức là đứng sau cái quyền lợi của đảng. À, thì cho nên là nó mới dẫn dắt dân tộc mình đến nó như vậy. Mà bây giờ anh nói lại cái chuyện anh đặt một câu hỏi tại sao nó lại như vậy thì thực ra nó là cái nỗi đau đớn của những con người không những người miền Bắc trước đây kể cả người miền Nam sau này sau năm 1975 nữa thì chúng nó cũng tương tự hết sức là tàn nhẫn. À, về vấn đề này thì chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu sâu để hiểu rõ bản chất của chúng nó, mà từ ra là chúng ta phải thấy bản chất của chúng nó là cực kỳ tàn bạo, cực kỳ tham đạm, cực kỳ dễ dàng và cực kỳ lưu manh. Và tôi nói đến vấn đề đấy thì nó sẽ chung quy lại cả dân tộc chúng ta gặp một cái đại họa, và đại họa cộng sản cả dân tộc của chúng ta là nạn nhân. Mà kể cả anh mà kể cả tôi, anh có thể đến được đến nửa tự do, nhưng thực ra nỗi lòng của anh vẫn tinh tánh và cũng như được bao nhiêu đồng bào khác đau đớn như về quê hương sống nơi đất khách quê người thì vẫn còn nặng lòng. Tôi được biết là nhiều người còn nặng lòng với quê hương mà lo lắng cho quê hương lắm. Vì bản thân chúng tôi ở trong nước cũng vậy thôi, nhưng mà có một điều rằng đau thương thì tất nhiên rồi, cái biết đau để cố là làm lành là nó khó khăn hơn nhiều. Mình vui thì tháng qua còn có qua thôi, chứ còn mình nỗi đau thì nó luôn luôn xoáy qua lòng người. Và chúng ta mong ước được làm như thế nào đó có một cái sự hòa giải thật sự, nếu được có sự thông cảm hiểu đuổi lẫn nhau thông qua cái hoàn cảnh chung mà chúng ta là nạn nhân của cộng sản. Và tôi nghĩ thì những cái nỗi đau ấy thì nó đã có và nó thường xuyên. Nhưng mà cũng có một cái tín hiệu đáng mừng, chẳng hạn như tôi và anh, anh thì ở bên kia Liên Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi là bộ đội đặc biệt. Sau 40 năm rồi chúng ta mới biết nhau, gặp nhau, mặc dù vẫn còn xa cách nhau nửa trái đất, nhưng mà tôi thấy rất là gần gũi. Và như vậy tình cảm của tôi với anh thì giống như anh em trong một nhà, thương yêu nhau, đầm thắm nhớ nhau và thật thật là tôn trọng nhau một cách đúng đắn. Thì qua đó thì chúng ta thực ra mà nói thì tôi nghĩ rằng khi mà mối quan hệ của tôi và anh nó đã có những cái kết quả như vậy thì tôi tin rằng cũng rất nhiều người khác có những cái mối quan hệ như chúng ta. Mà chính đó là cái hòa giải thật sự, chính đó là cái thông cảm với nhau thật sự, chính đó là cái chia sẻ nỗi đau với nhau thật sự. Để rồi chúng ta cùng có một cái phấn đấu tư làm như thế nào đó để chúng ta xóa bỏ cộng sản khỏi đất nước này, và chúng ta sẽ chúng tay nhau xây dựng một đất nước cho nó từ này là một thế sáng hơn, đừng nào ta sẽ có cơ man đáo mặt được tự do được hạnh phúc. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là trong cái đau buồn ấy thì chúng ta cũng cần có những cái hy vọng rất cụ thể. Mà thể hiện qua một cái gì cụ thể chẳng hạn như quan hệ giữa tôi với anh, bạn có thể anh.
Chúng ta chia sẻ nhiều lắm anh ạ, nhưng mà chúng ta thương mến nhau nhiều lắm, nhưng mà anh vừa mới nghe tôi phải thưa với anh là mình phải la lên là mẹ ơi con mẹ chưa già, chưa già. Anh có nhắc đến, tôi không chuyển đề tài đâu, anh có nhắc đến tất cả chúng ta, cả dân tộc Việt Nam là nạn nhân của cộng sản cả. Không phải như vậy đâu, chim rừng ca biển cũng là cộng sản cả mà, chứ đâu phải con người không đâu. Anh biết gì về cái vụ cá hàng triệu con cá chết ở Vũng Áng cách đây một thời gian rất là ngắn. Mà Vũng Áng có gần Nghệ An không? Hà Tĩnh có gần Nghệ An không?
Gần lắm anh ạ, gần.
Anh biết gì về cái vụ cá chết không anh? Cá bây giờ cũng là nạn nhân đấy.
Nó đã xảy ra như vậy là gần tháng nay rồi. Thì cũng rất gần một tháng. Nhưng mà theo đường quốc lộ số 1 thôi, thì vào đến khoảng 150 cây số thôi. Tức là đến cái chỗ đèo ngang ấy, thì tám nó nằm như trên đèo ngang hồi xưa bởi Việt Thanh Quang mà đã rất bài thơ nổi tiếng. Bước tới đèo ngang bóng sẽ tả có cây chen đá đá chen hoa ấy. Thì hiện tháng là nó nằm ở đấy một số xã ven biển như Tỷ Phú, Tỷ Lợi, Tỷ Nam, tức là toàn khu vực của phía Nam thì Cấn, Tỷ Anh, và qua đèo ngang thì chúng ta sẽ sang đến đất Quảng Bình. Thế thì cái chuyện mà cá thể đã chết hàng loạt cả tháng đấy rồi và dân tình thì đang hoang mang cơ cực như vậy. Trong lúc đó thì các cơ quan lãnh đạo và cơ quan, cái gọi là lãnh đạo và cơ quan quản nhà nước thì liên hệ làm việc thậm chí tìm cách chạy tội xung quanh. Thì anh ơi, cả một cái diện tích nó rất rộng mà nó có một cái điểm cực kỳ chiến lược. Bởi vì nếu như trước đây đi tìm Đông Nam ra Bắc thì cái dãy Hoành Sơn nó kéo dài, nó kéo dài ra đến tận biển, cái đèo ngang nó quắt ra, nó đi qua đèo ngang sang bên Quảng Bình, nó đi một bên biển là một bên núi, nó là một cái dãy biển cực kỳ chiến lược. Thật ra mà nói ở Việt Nam thì cái chỗ diện tích đèo ngang trở vào Quảng Bình là cái diện tích mà ta tính từ ngang nhập Lào cho xuống đến biển là đẹp nhất. Đường thẳng tin bay là chỉ có 50 km. Thế là nó dám giao cho tàu lập thành một cái khu giống như khu tự kỷ, nó có những cái bảng cấm để việc lai vãng và ở đấy thì anh biết không, nó bán rất là rẻ, tức là trong 7-5 bắt một cái diện tích như thế, cả nó mà chỉ có 90 tỷ hồ tệ thôi thì nó đạt khoảng 4 triệu mà trong 70 năm. Và như vậy thì nó muốn làm gì đóng thì làm, thì cái điều này thì người ta đã phản, các nhà trí thức rồi nói chung dân tệ người ta đã phản biệt lâu rồi, người ta đã lên tiếng cảnh báo lâu rồi. Nhưng đây là một cái hành vi bám nước. Và cái điều mà cá chết xảy ra thì cũng có năng giải quanh thì đủ các thứ. Nhưng mà thì thực ra thì chúng ta thấy hai điều mà phải kết luận rằng khu công nghiệp Vũng Áng đã xảy để gây ra vấn đề này. Thứ nhất là cái phó giám đốc đối ngoại của Xuân Phạm thì trả lời với nhà báo, anh nói rằng bây giờ không thể chọn cả hai, không thể muốn được cả hai, mà phải chọn một là nhà máy, hai là công cá. Đấy là một cái lời mà nó công bố một cái sự thách thức hết sức rõ ràng. Thứ hai là với một cái nhà máy mà cái tập đoàn Phong Ma, nhà máy thép, thì nó là cảm quá trình của nó là một hồ sơ đen để phá hoại môi trường. Trước đây có lần nó đã thầu tám một số đến mấy chục ngàn tấn chất độc trong cái kia, nhưng sau đó bị nó phát hiện và chính quyền Campuchia đã trả lại. Rồi với nhưng mà tại vì sao người ta cứ đặt vấn đề rằng là cái tập đoàn Phong Ma này nó có cái ống nước thải, nó lại chôn sâu trong cái biển kéo dài đến gần 2 cây số để lấy một cái đường kính là hơn 1 mét, một cái ống xả thải khổng lồ nó như thế. Tại sao nếu nó làm ăn đường kim chỉ thì nó không thể tương sâu và bí mật như thế được. Cho nên ở đây thì bây giờ họ đang loanh quanh, nếu có thể họ đánh lừa dư luận thôi. Khi thực ra thì chính cái ông xã ấy nó đã thải ra rất là nhiều chất độc thuộc cái dư luận nặng, thì chrome như một số khác mà làm ảnh hưởng đến ban đầu là mới 4 tỉnh miền Trung, đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, quán sự ở Huế, hôm nay đã vào đến Đà Nẵng rồi. Và như vậy là về mùa này thì dòng hải lưu mấy cái em nó đổ từ Bắc về Nam này, thế cho nên nó đẩy cái chất độc, những cái hóa chất nó tiêu diệt cả cái đường biển. Và khi anh ở chỗ Vũng Tàu nó có một cái đảo chim nữa, tức là cái đảo ấy nó quy tụ đến hàng triệu con hải âu rất là quý. Nhưng mà rồi còn nào là ngay cả hòn đảo chim cũng không, chim cũng không còn sống sót nữa. Thì cả một bãi biển cá chết đầy như thế và rất là thang thương. Và nó đã dấy lên cái bức xúc cho bà con. Thì mới hôm qua đấy thôi, một cái làng tỉnh Dương người ta đã phải biểu tình khi mà có hai chiếc tàu đi đánh cá ra bờ về thì hàng tấn cá mà không biết bán cho ai, thì người ta mới có hai chiếc về thôi mà đã người dân đã bức xúc và họ kéo nhau lên trên đường số 1 để họ biểu tình. Rồi ngày hôm nay là thêm một xã nữa, và theo những cái dự đoán của bà con thì sắp tới đây hàng trăm chiếc thuyền đánh bắt xa bờ sẽ về, cá sẽ bán cho ai, và người dân sẽ lâm vào cảnh mà nó vô cùng cực kỳ khó khăn. Cái chương trình mà cá như thế thì không phải một tôi mà có lẽ đồng bào cả nước đang theo dõi, và đã có nhiều lời kêu gọi. Và vào ngày mai, ngày 1 tháng 5 thì như vậy thì vào 9 giờ thì Hà Nội có biểu tình, Sài Gòn có biểu tình, và các tỉnh Đà Nẵng có biểu tình, các tỉnh có biểu tình, thì làm cho mọi nhà cầm quyền hết sức là hoảng sợ. Và như hồi nãy tôi nói anh, hôm nay là 30 tháng 4, nhưng chính là cái không khí 30 tháng 4 đang nóng lên và ít người để ý đến 30 tháng 4 nữa, là bởi vì chúng nó đang lo tập trung để chống lại cái sự nổi dậy của người dân. Chúng nó là vụ, chúng nó đã nhận định rằng là ở Vũng Tàu sẽ có bạo loạn, cho nên chúng tập trung rất nhiều lực lượng, rất nhiều phương tiện để đánh xe buồn, nhất xe cứu hỏa, để tất cả các thứ vũ khí cảnh sát cơ động để giải đặt ở đây. Và cho tôi thì để về đến Hà Tĩnh thì nó lập rất là nhiều chốt, tất cả các hành khách đi ở trên xe để chúng nó chặn khoảng mấy trăm mét, 500 mét cây số, chúng nó lại lập một trạm kiểm soát tất cả các người. Nếu như ai muốn vào Hà Tĩnh thì chúng nó hỏi lý do đi đâu, vào đâu, cái này cái kia.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là tiếng nói của cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Thưa anh Thạch, kể từ ngày có tập đoàn mới, có nhiều điều lạ xảy ra lắm anh. Trung Quốc nó cũng chơi, Trung Cộng nó cũng chơi nhiều đòn mới vậy. Nó chặn hết nước từ thượng lưu, từ nguồn của dòng Cửu Long. Không có nước ngọt xuống thì nước biển thừa thắng sông lên. Nước biển thừa thắng sông lên sẽ giết chết hết đồng lúa của miền Nam. Không có cá ăn thì như anh vừa mới nói, chim hải âu và cá biển nó giết chết hết. Nó giết chết hết là vì anh còn nhớ mà. Giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho rộng ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu, cùng dập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Hitler bất diệt. Bài thơ của xã hội chủ nghĩa kinh khủng. Thờ cha mẹ là nó đứa nào chứ có thờ ông, thờ bà, thờ tổ tiên Việt Nam hùng vương đâu. Anh có nhắc đến những cái điều anh em quý mến ở trong nước ấy. Anh có nhắc đến những người thương mến, có một trong những người bạn trẻ một thời gian về hội họp với anh đó, luật sư Nguyễn Văn Đài, rất là bình thường, bị nó bắt, giam tù chưa có ngày ra. Một người thân mến với anh nữa, cựu chiến binh thân mến, rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đó là Trung tá Trần Anh Kim, cũng bị nó bắt, giam chưa có ngày ra. Rồi con ông cháu cha, con cháu các cụ, ba Sàm, cũng bị nó bắt, giam chưa có ngày ra. Tất cả là chỉ để cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, đặc biệt ngày 30 tháng 4, tôi được nói chuyện lại với cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Tôi lại mang anh về cái hố chôn người tàn ác cách đây 41 năm. Trước khi chấm dứt chương trình, tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa. Có điều gì anh muốn suy nghĩ, muốn nói về ngày 30 tháng 4 với tất cả những người Việt Nam thân mến ở trên toàn cầu? Anh nói với tất cả những người đồng đội của anh đi, và của tôi đi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi, những người mà chúng tôi đã trực tiếp chạm trán với anh ở mặt trận Xuân Lộc. Và anh đã ca tụng sư đoàn 18 bộ binh đấy. Họ đối phương họ đánh trả một cách ngoan cường. Hình ảnh bi hùng ấy gây ấn tượng cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế này, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Anh nói về sư đoàn 18. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi trận chiến. Giả thiết nếu phía bên kia thắng cuộc, chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thuở. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa để anh chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, rất là cảm ơn anh Phan Đình Minh, anh Ngọc Minh và cô Nam Phương đã tạo cơ hội cho tôi được tâm sự cùng với các anh chị cũng như bà con khán giả yêu quý. Ngày 30 tháng 4 thì chúng ta cũng đã biết rồi, thực ra đấy nó là một trang sử buồn. Nó để lại cho chúng ta nhiều cái nỗi cay đắng, nhiều cái nỗi đau đớn và thậm chí cả đau cả sự mới chết nữa. Thì cứ coi như đó là một cái dấu mốc lịch sử. Một dấu mốc lịch sử không những cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó đã để lại nỗi đau đớn kể cả đã đẩy nhưng cũng từ cái mốc lịch sử ấy nó đã đưa dân tộc ta, đưa đất nước ta đi thụt lùi trở lại, tức là đang bất phân trên nhiệm vụ kéo theo hòa hiện nay là khoảng 700 thì đang lắm lẽ ở trên đó thì nó cũng đã chiếm mất một phần lãnh thổ. Và thứ hai là thì dân tình hiện nay để sống trong cái tình đẹp của cộng sản đã đau thương, rất là lầm than. Họ thực ra là không có một sự quyền con người nào cả, không có một sự tự do nào cả, có biến cả cái dân tộc này, biến cả mấy chục người ba triệu tên làm viên nó sai khoảng 90 triệu người biến họ phải nô lệ và bóc lột cách hết sức tập thể với hàng năm mấy hàng này hàng môn đủ môn thứ thuế tính từ ngoài ra nữa. Thì nếu mà phải gánh nợ công cho chúng nó, một đứa trẻ sinh ra cho đến ông bà già sắp thượng lộ gần 30 triệu, thì tôi không biết đất nước này sẽ đi về đâu. Thì trước cái tình hình đó thì tôi chỉ có một cái chút tâm sự với bà con anh chị em rằng là chúng ta là người Việt, chúng ta hãy thương với đất nước, chúng ta hãy thương với nhau, chúng ta thương hết đất nước trong cảnh đầm than này. Biết rằng cái 30 tháng 4 kia nó là để cho chúng ta những người đau, không những cả bà con anh em mà kể cả bản thân chúng tôi là trước đây đã cầm súng cũng cảm thấy tốt rất là đau đớn và cay đắng. Thì chúng ta hãy gác cái niềm thương đau lại, chúng ta cùng nhau đoàn kết lại, chúng ta tỏ hết lòng của mình đối với đất nước và đối với dân tộc, hãy yêu thương yêu nhau để cứu đất nước và dân tộc ta thoát khỏi cái ách nô lệ đảm bảo này. Tôi rất mong điều đó để rồi bà con anh chị em chúng ta lại được trở về quê hương để sum họp, để gặp người thân, để chúng ta đón nhận cái mùa xuân thật tươi sáng. Xin cảm ơn mọi người.
Thưa nhà thơ cựu chiến binh Trần Đức Thạch, sau 41 năm chúng ta lại có dịp qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng ta lại có dịp gặp gần nhau lắm. Gần như ngày xưa, anh với tôi gần nhau ở mặt trận Xuân Lộc vậy. 41 mùa lá đổ, đảng làm dân ta khổ. Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta còn sống, mỗi ngày là một cơ hội để phép màu xảy ra. Sẽ không có bất cứ thất bại nào trừ khi chúng ta không có khả năng, chúng ta đầu hàng, chúng ta bỏ cuộc. Dương Văn Minh đầu hàng. Dương Văn Minh không được dân bầu, không đại diện cho ai cả. Cho đến hôm nay cả thế giới biết miền Nam Việt Nam không đầu hàng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không đầu hàng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn sống. Đã bị chôn sống nhưng không chết. Không chết. Đảng Cộng sản chưa chết. Nhưng đã bị chôn sống trong lòng người dân Việt Nam. Trước giặc nội xâm ngoại xâm chúng ta đừng để mất nước. Đừng để mất nước Việt Nam một lần nữa, thưa cựu chiến binh. Tôi đã hứa với ông đại tá Nguyễn Văn Tuyến là sẽ chống đại hán cho đến hơi thở, cho đến hơi thở cuối cùng. Dân tộc Việt Nam có mục đích, có ý chí, có khả năng. Nói cho cùng thì không sanh cũng không diệt, không thị cũng không phi, không thường cũng không đoạn, không đến cũng không đi, vô thường. Thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Khuya lắm rồi, Nghệ An khuya lắm rồi. Và cả ngày hôm qua ông bị công an nó rình, nó theo dõi. Cầu chúc người cựu chiến binh luôn luôn mãi có tâm tình liên kết anh em bốn bể một nhà với những người ở hải ngoại như chúng tôi. Và chắc chắn luôn luôn chúng tôi là những gạch nối để chúng ta cùng nhìn thấy một ngày mai tươi đẹp của Việt Nam. Thưa anh, chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho lên được gặp tới trong tâm tình con cháu lạc hồng khắp bốn phương trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý thính giả cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Phút đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi.